như chẳng vậy thì cũng được. Thì chân như nó có thọ ký, có được thành Phật không? À, như vậy thì cái chỗ đó là chỗ không có thọ ký, không thành Phật. Còn nếu ở chỗ sanh á, tức là nó nằm ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, mà trong ba thời đều không có thiệt, thì nói rằng được thọ ký là thọ ký ở trong cái sanh, hay là thọ ký trong cái vô sanh, phải không? Mà sanh thì cũng không ổn, mà vô sanh thì còn gì thọ ký và còn gì thành Phật, thì như vậy cũng không ổn. Như vậy thì tại sao hay là thế nào Ngài Di Lặc nhận một đời thọ ký thành Phật? Ừ, Ngài Di Lặc nhận rằng còn một đời để thọ ký thành Phật. Đó là đặt lại câu hỏi, sanh thì không được mà vô sanh cũng không được. Là từ như, tức là sanh được thọ ký ư? Là từ như sanh, như sanh tức là như thật hay là chân như mà sanh được thọ ký ư, hay là từ như diệt được thọ ký ư? À, như sanh hay là như diệt? Nếu như sanh mà được thọ ký không được, như diệt thọ ký cũng không được. Tại sao? Nếu do như sinh mà được thọ ký, như không có sanh. Nếu do như diệt mà được thọ ký thì như không có diệt. À, vì chánh vị là chân như, mà chân như thì nếu từ chân như mà được thọ ký thì chân như nó không sanh không diệt, mà không sanh không diệt thì lấy cái gì để thọ ký? Tất cả chúng sanh đều là như, tất cả pháp cũng như, tất cả chúng sinh đều như. Đó, đứng về mặt chân như mà nói thì tất cả chúng sinh là như, tất cả pháp đều như, các vị thánh hiền cũng như, cho đến Ngài Di Lặc cũng như. Nếu Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sanh ưng cũng phải được thọ ký, vì tất cả đều như. Phải không? Lý luận của Ngài như vậy đó. Nếu mà từ như mà được thọ ký, tức là từ chân như mà được thọ ký, thì tất cả chúng sanh như, hiền thánh như, Di Lặc như. Thì như vậy nếu trên cái như đó mà thọ ký thì Ngài Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Vì cái sao? Phàm như đó thì nó không hai, nó cũng không khác. Vì chỗ chân như thì nó còn gì hai, còn gì khác? Nếu Di Lặc được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sanh cũng đều cũng nên được. Vì cớ sao? Vì tất cả chúng sanh tức là cái tướng Bồ Đề. Vì Ngài Di Lặc có cái tướng Bồ Đề thì tất cả chúng sanh cũng có tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt độ thì tất cả chúng sanh cũng phải được diệt độ. Vì cớ sao? Vì chư Phật biết tất cả chúng sinh cứu kính tịch diệt, tức là cái tướng Niết Bàn, không lại lại có diệt nữa, lại có diệt nữa. Nghĩa là sao? Đã sẵn có tướng Niết Bàn thì làm sao lại có cái diệt lần thứ hai nữa? Niết Bàn là tịch diệt, tất cả chúng sinh đều có cái tướng Niết Bàn, tức là đều có cái tướng tịch diệt. Thì bây giờ không lẽ lại có tịch diệt lần thứ hai? Thế nên Di Lặc không do cái pháp này, không có đem cái pháp này mà dạy bảo các chư thiên, các thiên tử, thật không có cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có cái pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có cái thối chuyển. Bởi vì Ngài Di Lặc đang dạy về cái hạnh bất thối chuyển, mà bây giờ đứng về cái mặt thể chân thật là chân như đó, thì nó không có tiếng, không có lùi, không có sanh, không có diệt, không có đối đãi. Đã không tiếng, không lùi, không sanh, không diệt thì làm sao có phát tâm Bồ Đề, làm sao có thối chuyển Bồ Đề, mà ông dạy cái hạnh bất thối chuyển. Này Di Lặc, phải khiến cho những vị thiên tử này bỏ cái kiến chấp phân biệt về Bồ Đề. Phân biệt Bồ Đề là phân biệt gì? Phân biệt có thối chuyển Bồ Đề và có bất thối chuyển Bồ Đề. Nghe dạy cái hạnh bất thối chuyển tức là gì? Có cái thối chuyển, phải không? Mà cái thể Bồ Đề nó có thối, có bất thối không? Bởi vậy cho nên nói rằng đừng có dùng cái kiến chấp này mà dạy các vị thiên tử. Vì cớ sao? Vì Bồ Đề không có thể do thân mà được, cũng không có thể do tâm mà được. Tịch diệt là Bồ Đề vì diệt các tướng. Đó, Bồ Đề không phải do thân được, không phải do tâm được. Đây mới giải thích tại sao là được Bồ Đề. Này, tịch diệt là Bồ Đề vì diệt các tướng. Chẳng quán là Bồ Đề vì lìa các duyên. Phần nhiều khi mình quán là mình phân tích các duyên, mà bây giờ nếu mình nó đã lìa các duyên rồi còn gì phân tích nữa. Cho nên nó chẳng quán là Bồ Đề vì lìa các tướng. Chẳng hành là Bồ Đề vì không có ức niệm. Chữ hành này tức là tâm hành. Tâm hành đó nó dứt rồi thì mới gọi là Bồ Đề, vì lúc đó không còn có nghĩ, không còn có nhớ. Đoạn là Bồ Đề vì xả các cái kiến chấp. Lìa là Bồ Đề vì lìa các cái vọng tưởng. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta buông vọng tưởng không theo đó là lìa, mà lìa cái đó là Bồ Đề chứ cái gì đã hết. Chướng là Bồ Đề vì chướng các cái nguyện. À, câu này dễ hiểu và khó. Thường thường mà nói không có chướng gọi là Bồ Đề, mà tại sao đây nó chướng là Bồ Đề vì chướng các nguyện. Chướng là ngăn trở, mà thường thường cái nguyện là cái mong mỏi hay là mong muốn, phải không? Tôi mong muốn thế nào đó nên cái nguyện tôi như vậy. Cái nguyện là cái mong muốn, nhưng mà đến cái chỗ chân thật tịch diệt rồi còn mong muốn hay không? À, bởi vậy cho nên nó chặn hết, ngăn hết những cái mong muốn ấy là Bồ Đề. À, vì nó ngăn các cái nguyện. Chẳng nhập là Bồ Đề vì không có tham trước. À, thường thường nó lục nhập. Tại sao thành lục nhập? Vì đối với sáu trần nó còn tham trước, nó dính với sáu trần, cho nên sáu trần nó mới vào. À, đó là nói về cái lục nhập của thân. Còn nếu mà nói cái thân của chúng ta căn á, thì nó cũng gọi là sáu căn, là cũng gọi là lục nhập. Bởi vì sáu căn mà mình còn thích, còn ham được thân, còn thích được thân thì đó là tham trước. Cho nên không còn cái tham trước thân, đó là Bồ Đề vì nó không còn tham trước nữa. Thuận là Bồ Đề vì thuận nơi như. À, mình tùy thuận với cái chân như, đó là cái Bồ Đề. Thì Bồ Đề là tùy thuận chân như. Trụ là Bồ Đề vì trụ cái pháp tánh. À, an trụ nơi pháp tánh, đó là Bồ Đề. Đến là Bồ Đề vì đến được thực tế. À, Bồ Đề là cái chỗ thực tế, không còn có cái tướng đối đãi sinh diệt nữa. Bất nhị là Bồ Đề vì lìa ý pháp. Luôn luôn cái ý mình duyên với pháp trần là hai, chứ nó không có rời cái hai được. Bởi vậy cho nên tới chỗ này là bất nhị. Tại sao? Vì nó đã lìa cái ý pháp, ý duyên với pháp trần. Tất cả các ý niệm chúng ta dấy lên đều chạy theo pháp trần, mà pháp trần là đối đãi, cho nên nó đều là hai. Đây là bất nhị là Bồ Đề vì lìa ý pháp. Bình đẳng là Bồ Đề vì nó bình đẳng như hư không. Vô vi là Bồ Đề vì nó không sanh, trụ và diệt. Cái tướng nào mà còn nằm trong sanh, trụ, diệt thì gọi đó là hữu vi, mà cái Bồ Đề này nó không còn sanh, trụ, diệt cho nên gọi là vô vi. Tri là Bồ Đề vì rõ biết tâm hành của chúng sinh. À, nó là khi đạt được Bồ Đề rồi thì thấy rõ tâm hành của chúng sinh thế nào, biết hết. Chẳng hội là Bồ Đề vì các cái nhập nó không hội. À, chữ hội này tức là hội họp. Nếu mà các nhập nó hội họp thì đó có thanh hay không có thanh, đó là thành thanh. Bây giờ không còn bị các cái nhập nó hội họp nữa thì đó gọi là Bồ Đề, tức là giải thoát sinh tử. À, vì vậy còn có các nhập nó chung họp á, thì còn thân sanh tử, mà hết cái các nhập chung họp rồi tức là giải thoát sinh tử, mà giải thoát sinh tử đó là Bồ Đề. Chẳng hiệp là Bồ Đề vì lìa phiền não tập. Đó, vì phiền não mà nó có là vì do nó nhóm họp, phải không? Phiền não nhóm họp, như nói là tập đế đó, do phiền não nó nhóm họp. Bây giờ tất cả cái nhóm họp nó không còn nữa thì ấy là bồ đề, vì lìa sự nhóm họp của phiền não. Vô xứ là bồ đề, vì không có hình sắc. Cái gì có hình sắc cho nên mới có xứ sở, có chỗ nơi. Cái không có hình sắc thì đâu có chỗ nơi. Bởi vậy nên tôi thường hay dẫn, tôi nói rằng người ta hỏi, thưa thầy, cái chân tâm nó ở chỗ nào, thì mấy chú nói là sao? Chân tâm nó ở trong hay ở ngoài hay chẳng giữa? Nó đều không có chỗ. Nếu nó chỗ là sạch là sai, bởi vì nếu nó có chỗ tức là có nơi chốn, mà có nơi chốn tức là có hình sắc, mà chân tâm thì không hình sắc thì không có nơi chốn. Nếu vừa nói có nơi chốn thì nó đã sạch rồi. Nên cái câu hỏi ở chỗ nào là câu hỏi sạch, mình càng trả lời thì càng sạch. Hiểu vậy thì mới thấy. Cho nên ở đây nói rằng không có chỗ nơi đó là bồ đề, vì nó không có hình sắc. Giả danh là bồ đề, vì danh tự là không. Nghĩa là khi mình viết tất cả cái ngôn ngữ văn tự, cái tên tuổi chân danh đều không thiệt, đó là lúc đó mình sống với bồ đề, vì biết được cái danh tự nó không thiệt. Như quá là bồ đề, vì không có thủ xả. Nếu mình thấy các pháp như quyển như quá thì lúc đó mình đâu có nhiễm đâu có trước, cho nên gọi là bồ đề, vì lúc đó không có thủ là nhiễm, xả là ghét, tức là ưa thì thủ, ghét thì xả. Bây giờ mình đã không thấy các pháp như quyển quá rồi, không còn có cái thủ xả đó, đó là bồ đề. Không loạn là bồ đề, vì thường tự tỉnh, tỉnh tức là lặng lẽ. Thiện tịch là bồ đề, vì cái tánh nó thanh tịnh. Thiện là khéo, tịch là lặng lẽ, tức là khéo lặng lẽ, đó là bồ đề, vì cái tánh nó thường trong sạch. Không thủ là bồ đề, vì lìa các phan duyên. Không khác là bồ đề, vì các pháp nó bình đẳng. Không có so sánh là bồ đề, vì không có cái gì có thể thí dụ được. Vi diệu đó là bồ đề, vì các cái pháp khó biết, bởi vì nó là màu nhiệm, nó khó, mà cái chỗ màu nhiệm không thể suy lường được, đó là bồ đề. Cho nên nói vì các pháp nó khó mà biết được. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật nói, khi nói cái pháp này, 200 thiên tử được cái pháp vô sanh nhẫn, cho nên con không có cam đến thăm bệnh ông ấy. Đó. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy ngài Di Ma Cật muốn giải thích cho chúng ta hiểu thêm cái nhất sanh bổ xứ của nhất sanh bổ xứ của Đức Phật mà thọ ký cho ngài Di Lặc. Cái chữ thọ ký ở đây là nói rằng thọ ký một đời nữa sẽ thành Phật. Một đời là gì? Thì bây giờ mình tìm lại cái một đời là đời nào. Trong ba thời thì không có cái thời thiệt. Trong ba thời không có thiệt thì làm sao nói một đời đó. Rồi cho tới cái thọ ký. Hỏi thọ ký là căn cứ trên cái gì thọ ký? Nếu căn cứ trên cái chân như mà thọ ký thì chân như không sanh, không sanh làm sao có một đời? Chân như không diệt thì làm sao có một đời? Thì như vậy tức là bên kia đứng về cái tướng sinh diệt của kiếp người mà nói rằng một đời hai đời, phải không? Mà đã là đứng về cái sinh diệt của kiếp người, đó là tướng. Bên này ông Di Ma Cật ông đứng về chân như, mà chân như tức là tánh. Thì như vậy cái tướng đó là chỉ là cái giả danh, tạm nói tạm dùng không thiệt. Cái tánh chân thật bất sanh bất diệt đó mới là cái chân thật. Bởi vậy cho nên ông chuyển lại nói thọ ký thì một đời hai đời vân vân, cái đó là cái giả, nó không có thiệt. Vì vậy mà ông cật vấn. Còn cái chỗ chân thật là bất sanh bất diệt, bất sanh bất diệt thì còn có cái gì mà nói thọ ký còn cái gì mà nói thành Phật, thấy không? Vì Phật đã sẵn, Phật đã sẵn rồi, thành thành cái gì, chẳng lẽ thành lần thứ hai nữa. Bởi vậy nên tới cái chỗ đó mà đã sẵn thì tất cả Phật đã có cái sẵn đó, thì chúng sanh cũng sẵn có cái đó, Ngài Di Lặc cũng sẵn có cái đó. Như vậy Ngài Di Lặc thành Phật thì chúng sanh ưng cũng thành Phật, phải không? Vì tất cả đều có sẵn. Đó là cái ý để chỉ thẳng về đây là cái chân như hay là cái Phật tánh. Mà chân như Phật tánh thì không có cái gì để gọi là thọ ký, để gọi là thành Phật hết. Nghĩa là mình hết phiền não, hết tất cả cái tập khí sinh tử thì Niết Bàn hiện ra, hết phiền não thì cái tính giác thì tiền, chứ không còn nói thọ ký nó thành Phật. Đó là đứng về cái mặt lý tánh mà ông nói.